Kính thưa Thánh, trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, xin vài giây phút được cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của chúng con, là cứu Chúa của chúng con. Chúa biết lòng con mỗi lần đứng lên trên chỗ chia sẻ lời Chúa thì thật là run sợ. Con không chỉ vì run sợ về quyền năng vô tận của Ngài, mà con run sợ cả về tình yêu lạ lùng của Ngài dành cho nhân loại và dành cho riêng con. Con cũng run sợ vì hội thánh của Ngài tin cậy con, đầy tớ của Ngài tin cậy con, cho phép con đứng ở nơi này để con nói về những gì mà Chúa soi sáng trong lòng con. Và trong mọi đời sống chúng con đều có Chúa. Cha ơi, xin Thần Linh Ngài cai quản mọi tấm lòng chúng con trong giờ này, vì lời Ngài là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, phân rẽ xem xét mọi ý định trong lòng. Chẳng có gì mà chúng con che giấu được trong mắt của Chúa, tất cả đều trần trụi trước đấng mà chúng con thưa lại. Cha ơi, xin ở cùng chúng con, nâng đỡ, ban phước, an ủi, dắt dìu, chữa lành, ràng rịt trong mỗi vết thương đau của lòng chúng con, và làm cho chúng con thấy rằng thật Chúa là tất cả đời mình trong vĩnh cửu, chứ không phải chỉ trên đời ngắn ngủi này thôi. Chúng con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, trước đây 10 ngày rồi đến tuần, tôi thưa với mục sư là đến tuần thứ ba là cái tuần mà mục sư phân cho tôi là chia sẻ lời Chúa. Bắt đầu từ đó là tôi cảm thấy lòng mình trống rải, trống rỗng, rất là lạ. Tôi lái xe cũng như khi lên giường ngủ hay là ăn, hay là ngay cả khi tôi làm việc, quý vị làm neo đó, là tôi làm dở lắm, nhưng mà tôi vẫn thưa với Chúa là Chúa ơi, lòng con trống rỗng như thế này mà chỉ còn hơn một tuần nữa là con phải đứng lên chia sẻ lời Chúa. Bình thường thì tôi có nói chuyện với mục sư rằng khi nào mục sư bận hay là cái gì đó thì tôi cũng có, Chúa cũng cho những cái đề tài để chia sẻ sao đâu. Thật ra tôi tin Chúa gần 40 năm nay, lúc nào nói ra cái gì chia sẻ hay làm chứng về ơn Chúa là tôi hăng hái lắm, nói không được, nhiều khi người ta bực đến nỗi người ta muốn bịt miệng tôi lại. Thế mà một cái tuần này là một tuần đáng sợ đối với tôi. Đáng sợ ở chỗ là mình không biết chia sẻ cái gì. Quý vị thấy tâm trạng của một người hầu việc Chúa, một người mà phải nói về Chúa và lời Chúa mà không biết mình nói gì. Quý vị thấy đó là một cái tâm trạng rất đáng sợ. Tôi tưởng tượng như một cái người phi hành gia ngồi trên cái phi thuyền đó mà ông quên hết điều kiện máy móc và không biết cái phi thuyền của mình đi về đâu, khiếp như vậy đó. Thì tôi mới bắt đầu khóc. Chính cái khóc là một cái gì lạ luôn. Tại sao mình khóc? Trong lòng mình trống trải. Trong cái tiếng khóc của tôi đó, thì tôi cảm nhận được Chúa nói tôi rằng con lại nhìn thấy con ở trong lời Chúa, giống như cái người soi gương. Tự nhiên tôi nhớ câu gốc của Gia-cơ. Ông nói rằng cái người có lời Chúa mà không sống với lời Chúa, không thực hành, thì giống như là cái người đó soi gương thấy mặt mình rồi sau đó quên. Tôi nhớ cách đây khoảng 20 mấy năm, tôi học môn tâm lý học ở Sài Gòn. Bà Tô Thị Ảnh bày dạy, một cái nhà tâm lý học người Úc thế kỷ 19, ông ta đưa ra một cái phương pháp trị liệu gọi là psychodrama. Psychodrama dịch tiếng Việt là tâm kịch, tức là một cái vở kịch mà từ cái người diễn đó diễn lại cái chuyện của mình để bày tỏ ra cái tâm hồn của người đó. Ví dụ như tôi đến một nhà tâm lý, tôi nói rằng vợ tôi rất ác đối với tôi, bà không thương tôi, bà hành hạ tôi, bây giờ tôi đau khổ, tôi bị trầm cảm, tôi bị khủng hoảng. Thì cái người, cái nhà tâm lý đó nói thôi bây giờ anh muốn nói gì với vợ anh, anh cần nói với tôi, anh để cái ghế không ngồi đây, vợ anh không ngồi đây, nhưng anh phải biết rằng bà ngồi đó, và anh nói với bà những cái gì ấm ức, những gì mà anh oán trách bà, thấy bà sai với anh cứ nói ra đi. Anh khi nào anh nói được mà tôi thấy anh nói đúng thì tôi sẽ chỉ cho anh một cái cách để anh giải thoát khỏi cái người đàn bà quái ác này. Đó, mông tâm kịch bắt đầu, một người đó bắt đầu mắng mỏ chửi bới cái ghế đó. Mày là điếm, mày làm vờ tao, mày coi tao ông ra gì, tao khinh bỉ mày, tao oán trách mày. Thì nhà tâm lý học cứ nhìn như vậy, quan sát thì mới biết rằng không biết bà vợ có lỗi gì không mình chưa biết, nhưng mà chính ông, lỗi của ông đối với bà vợ quá nhiều. Mà ông thấy ông coi vợ ông như cái điểm, như một cái gian ác, một cái đáng oán thù, mà thì làm sao mà ông có sống hạnh phúc với bà được. Cho dù bà có quỳ xuống bà lại ông cũng coi hưởng biết mà thôi. Và nhà tâm lý học này mới bắt đầu từ đó mới nghiên cứu cái cách nào để giúp cái ông này thấy được mình. Nhưng mà ông ta không tìm ra, rất khó, vì cái người này oán trách rồi mình quá lớn quá nặng. Tuần sau hèn tới nữa, cứ mỗi lần tới là trả tiền cho nhà tâm lý học cũng đắt lắm. Ông nói bây giờ vợ anh còn cái gì tệ đến nỗi mà anh phải nói với bà được không, nói tiếp. Và tới 4 lần như vậy, tới cái lần thứ 4 thì ông nói rằng tao chửi mày chán quá rồi, bây giờ tao không thèm chửi nữa, mày muốn làm gì đâu làm. Cái lần thứ 4 đó thì nhà tâm lý học mới thấy rằng ông đã vơi đi rồi. 3 bữa đầu ông chửi vợ nhìn trên cái ghế trống đó, bây giờ ông đỡ đi rồi. Thành ra nhà tâm lý học mới thấy rằng, khám phá rằng cái môn tâm kịch đó nó giúp cho người ta được tự trị liệu mình bằng cách đó, chứ mình không giúp gì họ được cả. Bởi vì khi con người ta biểu lộ được cái nội lòng ở mức của người ta, thì trong đó người ta khám phá ra mình. Có một người cha rất thương con, người con thì giàu có, làm ăn đầy đủ, người cha thì sống bình dân, bây giờ già rồi cũng muốn làm ăn nữa, nhưng mà giúp đỡ con mình trong công việc của đứa con. Thì trên nguyên tắc đó, người cha là nhân viên của con mình, nhưng mà vẫn là cha, tình cha con của cha con. Cho dù là nhân viên của con mình là đứng đầu cái cơ sở làm ăn cái business đó, cho nên người cha có những cái hành động với tư cách người cha, chứ không phải hành động với tư cách người làm. Do đó nó trái ý với người con, và người con giận cha mình lắm. Vì người con giận cha mình lắm, vì người cha mình là cha mình mà ông làm việc với mình mà ông cũng làm thu một cái người ngoài, ông làm phiền mình. Nếu ông phải cha mình á thì ông đâu có làm hại công việc mình như vậy. Giận cha lắm, cho nên nói những lời rất là xúc phạm đối với cha. Thế thì người cha cứ thấy rằng con mình nó nói những lời xúc phạm như vậy, nó là con mình mà tại sao nó nói những lời xúc phạm như vậy được. Người cha rất đau khổ. Nhưng mà người con cũng rất đau khổ vì thấy cha mình là cha mình mà sau này có những cái hành động làm hại tới cái business của mình. Cho nên cả hai người đều đau khổ mà không ai thấy ra cái sai của mình. Đời thường của chúng ta là như vậy. Cuộc đời thường của chúng ta như vậy, chúng ta không hiểu nhau mấy đâu. Chúng ta không hiểu nhau mấy là vì chúng ta không hiểu lên mình. Có một cặp vợ chồng già, cả hai người đều có cái quá khứ đổ vỡ, trải qua mấy lần hôn nhân thất bại. Bây giờ ra nước ngoài họ gặp nhau, và họ chấp nhận nhau, rồi họ cưới hỏi nhau và họ trả thù cái cuộc đời của họ về cái sự thất bại quá khứ của họ bằng cách là ở nước ngoài có phương tiện họ tổ chức một đám cưới rất là huy hoàng, mời bạn bè toàn là cứ giữ không để làm một cái đám cưới lớn lắm, kiêu hãnh lắm. Nhưng mà họ quên một điều rất quan trọng là họ đã già rồi, họ đã trải qua nhiều thất bại rồi, họ trải qua những cái kinh nghiệm oán trách đau thương của đời rồi, mà bây giờ họ ráp lại với nhau đó, họ khó hiểu nhau và họ đòi hỏi lên nhau những cái điều cao cấp hơn là người trẻ, và họ rất khó cảm thông, họ rất dễ cố chấp. Người chồng thì già hơn người vợ nhiều, cho nên ông ta nghĩ mình cũng có sống bao lâu nữa. Hai người đều tin Chúa hết, và ông nghĩ trong bụng rằng Chúa cho mình một bà vợ trẻ, bà vợ cuối cùng của đời mình, thôi mình nhìn nhục thương yêu mình sống thế nào để mình cảm thấy vợ chồng mà cãi lộn với nhau cũng hạnh phúc. Bởi vì có vợ có chồng để cãi lộn còn hơn là không có gì cả. Đó là cái lý lẽ của ông chồng. Còn ngược lại bà vợ thì bà nghĩ rằng mình sống ở Việt Nam mình đã có hai đời chồng, ông chồng nào cũng đánh đập bật tay mình hết. Bây giờ mình qua Mỹ mình sống một thế giới tự do thì người chồng phải phục vụ mình. Ở đây là thế giới của phụ nữ chứ không phải của đàn ông. Mà chồng mình thì mình lại gặp ông chồng già, ông lùn cùng, ông cũng chẳng phục vụ mình nổi. Cho nên bà cảm thấy buồn. Nhưng mà dù sao nữa thì thôi mình có chồng. Bà lái xe, ông chồng không biết lái. Ông chồng, bà vừa dừng xe, ông chồng mở cửa đi xuống liền, bà nạt một cái. Anh làm cái gì mà xuống xe nhanh vậy? Ở đây là nước Mỹ chứ không phải Việt Nam. Từ từ để người ta đậu xe rồi chứ. Thì ông chồng cũng thấy mình sai, mình mở cửa nhanh quá, thôi làm thinh. Về nhà nấu cơm, bà vợ nấu cơm khê và thức ăn dở quá. Ông chồng cầu nguyện với Chúa là ăn. Bà hỏi câu, tôi nấu cơm như vậy ông ăn có được không? Rồi là ông chồng trả lời là cảm ơn em, dầu cơm khê đi nữa thì em đã nấu anh cũng ăn, vì mình tạ ơn Chúa rồi mình ăn. Bữa này khê thì bữa khác mình nấu ngon không sao cả, miệng mình có ăn. Bà chồng nói rằng à, bà vợ bảo trả lời lại rằng anh nói vậy là anh chửi cha thôi đó, chứ không phải là anh là một người rộng lượng đâu. Ông chồng im lặng mỉm cười. Bà qua gặp người em ruột mình, bà nói rằng ông xã tao mới cưới tôi chán lắm, ông có không bao giờ nói chuyện với tao một cách thân ái, và ông có coi tao không ra gì, đến nỗi tao nấu bữa cơm khê lỡ rồi mà ông ăn mà ông khen ông mỉa mai tao. Khi người em mới nói lại, chị coi chừng đó, ông có khinh bị chị đó, vì ông là người có học, ở Việt Nam ông là người có địa vị trong xã hội, bây giờ qua Mỹ ở đây á, ông có thấy chị bình dân, ông coi thường chị. Nếu mà chị nấu cơm khê cơm chảy, ông làm bộ ông nói ông ăn được, nhưng mà ông ra ngoài đường ông đi ăn cơm tiệm, làm sao chị biết? Chúng ta thấy rằng đây là chuyện thật nha. Với người vợ như vậy, với người chồng như vậy, và với người em vợ như vậy, cả ba người không bao giờ hiểu nhau. Và chúng ta đứng ngoài, bây giờ chúng ta, tôi kể câu chuyện này cho hội thánh để thấy rằng chúng ta đứng ngoài, cho nên chúng ta hiểu được rằng họ có những cái khuyết điểm, và cái khuyết điểm của họ đánh mất cái hạnh phúc của họ một cách đau đớn oan nghiệt, rất đáng tiếc. Họ già rồi, họ không thể sống hạnh phúc được với cái tâm tình như vậy. Nếu một ông chồng mà cảm thấy mình, vợ mình nấu cơm khê mà mình vẫn ăn á, thì mình phải nói cách nào cho thông cảm, để cho vợ thông cảm. Ông này ông chồng vợ cái là không biết nói, chỉ nói chừng đó thôi làm cho vợ hiểu lầm. Còn bà vợ bà hiểu lầm thì bà nắm chắc cái sự hiểu lầm của mình là như đinh đóng rồi, không thể sai được. Ông chồng này ông khinh mình, ông coi thường mình, ông ghét mình tới độ mà ông dằn mặt mình, ông ăn cơm khê và ông khen nó là ngon. Mà ông chồng có khen ngon đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng con người chúng ta không nhìn thấy mình mà nhìn thấy người khác. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mình, và Đức Chúa Trời nhìn thấy mình, và Đức Chúa Trời thấy mình từ trước khi mình chưa có mặt ở trên đời. Kinh Thánh xác nhận điều đó. Thi Thiên 139 nói Đức Chúa Trời thấy thể chất vô hình của tôi khi tôi chưa có mặt trong bụng mẹ, miệng chưa nói ra lời Đức Chúa Trời nghe rồi, đầu óc tôi chưa suy nghĩ Đức Chúa Trời biết tôi nghĩ gì rồi, tôi trốn đi đâu cũng không thể tránh được mặt Chúa. Chúa bao phủ cả cuộc đời tôi bên trong và bên ngoài. Quý vị đọc Thi Thiên 139, quý vị thấy cái sự diễn tả về toàn thể của Đức Chúa Trời trong con người, từ ngoài về trong nội tâm của chúng ta. Khi Chúa Giêsu đến, Chúa nói một câu rất là ngắn, rất là ít, nhưng mà nó lột hết tất cả những ý nghĩa, rằng không có một sợi tóc nào trên đầu các ngươi mà cha các ngươi không đến, không có một sợi tóc nào trên đầu các ngươi mà các ngươi mà không được cha các ngươi đến. Có nghĩa là không có một cái chi tiết nào vô hình hay hữu hình trong cuộc đời chúng ta mà Chúa không thấy. Chúa dừng đến chúng ta và Chúa biết chúng ta. Chúa biết chúng ta sinh ra trong tội lỗi, trong bản chất tội lỗi, xác thịt của tổ tiên chúng ta, cho nên chúng ta là như vậy đó. Và Ngài yêu chúng ta, Ngài yêu nhân loại đến nỗi Ngài ban ra 40 sự mặc khải để chuẩn bị cho nhân loại suốt cả bao nhiêu ngàn năm, để từng bước, từng bước, từng bước, mỗi cuộc đời của chúng ta có được 70 năm hay 100 năm hay là 30 năm hay 5 năm, tất cả sống bao nhiêu tuổi thì Chúa cũng cho chúng ta đủ cái thời gian, đủ cái ý niệm, đủ cái năng lực để biết Chúa và biết mình. Khi tôi còn nhỏ đó, tôi nhớ không biết là lúc đó bao nhiêu tuổi, có thể 9-10 tuổi tôi đi học rồi. Chị của tôi đi chợ mua về một cái gương hơi lớn lớn, đẹp lắm, mà hình vuông. Tôi thấy cái mặt tôi trong gương, tôi nhìn ngoài, xong rồi tôi để tay đằng sau này, sao cái mặt mình rõ ràng như thế này mà nó nằm ở đâu? Tôi không hiểu nổi cái gương là cái tia sáng nó chiếu vào như vậy. Tôi không hiểu, tôi cứ tìm không à, tôi nhìn tôi tìm. Lần đầu tiên á, hồi ở nhà quê mà có cái gương chị mình mua về, là tôi cứ say sưa tôi nhìn hoài, tôi tìm. Cuối cùng á, tôi để con mèo, tôi rất yêu con mèo, tôi để con mèo cho nó soi gương. Chính con mèo nó cũng làm cái hành động như tôi, nó đưa cái tay của nó vô cái gương, nó khà khà vậy, rồi không có gì hết, rồi nó lại để cái tay ở đằng sau á, ở dưới cái gương đó, con mèo đó nó cũng kiếm như thế này, nó giống tôi. Không, cái con mèo mà nó cũng kiếm cái hình của nó, mà nó đâu có biết hình của nó, còn tôi khác nó là tôi biết trong là hình của tôi. Nhưng mà sau này học Kinh Thánh, ông Gia Cơ ông nói một cái điều: nếu chúng ta học lời Chúa mà chúng ta không sống với lời Chúa, cái chữ làm theo ở đây đó, chúng ta không làm nổi đâu. Lời Chúa chúng ta không làm nổi, nhưng mà chúng ta yêu lời Chúa và chúng ta nói: Chúa ơi, Chúa yêu con thì giúp cho con để con sống với lời Ngài. Giống như một đứa trẻ, nó nằm ngủ cách gì, nó đói thế nào, nó vui thế nào, nó cười thế nào, cái baby đó là người mẹ hiểu nó cả, vì đẻ nó ra mà. Biết giờ này nó đói bụng rồi, biết giờ này nó đang ngủ ngon, biết nó ngủ kiểu này, nếu mình để cái gối kiểu này nó sẽ lắc, nó mỏi cổ. Người mẹ biết hết, nhưng mà đứa con nó không biết về nó. Nó không biết, nó chỉ biết đòi, nó khóc khi nó đói, chứ sự thật ra nó không biết về nó. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta cũng như người mẹ nhìn đứa bé còn nằm trong nôi mới sinh ra mấy ngày vậy đó. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời hiểu chúng ta hơn, hơn cả người mẹ hiểu con nữa. Đức Chúa Trời dừng đến con người, Ngài có một cái mặc khải gọi là mặc khải nội tâm, mặc khải lương tâm, lương tri hay là lương năng. Mỗi con người lớn lên đều có một lương tâm nhận biết về mình, nhận biết cái sai sót về mình, biết rai rứt, biết xấu hổ. Cho nên khi bởi lương tâm mà con người hạn chế được rất nhiều điều ác. Nhưng mà cái lương tâm con người cũng giới hạn. Nếu cái lương tâm nó không có lời Chúa, không có Chúa, thì nó cũng chai lì đi, Đến nỗi người ta nói rằng lương tâm bây giờ nó chai rồi, nó không biết cắn rứt nữa. Chỉ có loài người mới có cái lương tâm để nhìn lại mình. Lương tâm là một cái gương vô hình để chính mình soi lại mình. Đó là một sự mặc khải mà Đức Chúa Trời dựng nên trong chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên chứ không ai dựng nên. Chúng ta không thể làm cho mình có một lương tâm. Cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta bằng xác thịt của họ, nhưng họ cũng sinh ra cho chúng ta một cái lương tâm. Một lương tâm đó là cái phần thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đặt vào cho chúng ta để chúng ta tìm biết Ngài. Ngày hôm qua có một người hỏi tôi, một sinh nhật ơi, tôi có người bạn, người đó không theo đạo nào cả. Người đó nói rằng mình sống đàng hoàng, đạo đức, không giết con vật nào hết. Thì người đó tin rằng mình sẽ về một cõi nào đó thôi, chẳng cần theo đạo nào cả. Và tôi biết điều đó là sai, nhưng mà không biết nói làm sao cho họ hiểu. Mới ngày hôm qua thôi, tôi nói lại với bác đó rằng chúng ta phải biết là mọi người đều có tội. Và cái người này họ sai như vậy là vì họ không thấy được cái lương tâm của họ, không tự xét họ. Chứ cái người nào mà nói là mình tốt và mình sẽ về thiên đàng, nếu nói là mình tốt mình về thiên đàng thì biết cái thiên đàng đó ai dừng hết. Nếu mình tốt thì mình phải biết mình tốt ở cái cỡ nào, mình phải có lỗi, mình phải có tội chứ. Và tôi nhớ tới câu kinh thánh trong Roma đoạn 3 câu 23 nói rằng mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội cho nên đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì khi mình đọc câu đó tôi nhớ rằng ồ, câu này như một cái gương có thể soi vào mặt mình, soi vào trong tâm hồn của con. Vì mọi người phạm tội trong là con của người, cho nên con thấy con là tội nhân trong mắt của Chúa. Nhưng mà nhiều khi người ta đọc cái câu đó để giảng hay là để nói cho người khác, để nói là mọi người phạm tội, chứ không thấy mình một cách rất là vô tình, không tự thấy mình ở trong đó, thấy một cách chút ít thôi, nhưng mà muốn ứng dụng cho người khác. Ở cái phần khác trong Roma chương 6 cùng câu 23 đó thì nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Thì chỗ này á, mình dễ nhìn thấy mình. Vì sao? Vì mình thấy sự sống đời đời chỗ ban cho mình, mình mừng rồi đó. Cũng giống như khi mình soi gương mà mình thấy cái mặt mình đẹp đó, mình ưa soi hoài. Nhưng nếu cái mặt mình có cái tật gì xấu hay là có cái gì đó, mình không muốn nhìn. Và dĩ nhiên là thường là mình soi gương dù đẹp đến mấy hay xấu đến mấy, mình cũng quên cái mặt mình. Chúng ta ít để ý điều này. Nhưng mà Thánh Gia-cơ đã nhìn thấy trước đây 2000 năm, ông đã thấy. Chúng ta giống như người soi gương, nhìn xong rồi quay đi và quên cái mặt mình thế nào. Cái mặt mình mà mình quên và mình muốn nhìn lại hoài, rồi có khi mình cũng chán nó, rồi có khi mình thích nó, nhưng mà mình không nhớ được kỹ đâu. Mình nhớ cái mặt người khác rất nhiều, cũng giống như mình nhớ cái xấu của người khác rất nhiều mà mình không nhớ cái xấu của mình. Mình ít khi thỏa mãn về chính mình mà mình đòi hỏi được thỏa mãn hơn. Bây giờ chúng ta xem lại một cái câu chuyện để chúng ta tìm thấy mình ở đâu. Tôi muốn nói chuyện liên tục như thế này để khỏi phải nhìn ở trong cái tờ giấy mà tôi soạn đó, cho nó khỏi phải mất cái liên tục của nó đi. Quý vị thấy trong Giăng đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11, Giăng đoạn 8 là một cái đoạn kinh thánh mà lời của Giê-xu nói rất nhiều điều quý báu. Nhưng mà ở đây á, cái đoạn mở đầu này á, về một câu chuyện dễ hiểu rõ ràng và chúng ta ai cũng quen thuộc. Câu chuyện kể như thế này: vào buổi sáng sớm đó thì Chúa vào trong đền thờ và Chúa bắt đầu giảng dạy. Trong lúc Chúa giảng dạy, chúng ta hình dung Chúa Giêsu vào thời đó Ngài còn trẻ, mà lời Ngài nói có năng quyền. Ngay cả khi Ngài 12 tuổi, Ngài giải thích sách Ê-sai, sách tiên tri Ê-sai là người ta đã khiếp sợ rồi. Người ta thấy rằng con nhà thờ mộc Giô-sép có cái gì mà sao mà hiểu biết, nói quyền năng đến mức như vậy. Cho nên cái hình ảnh Chúa Giêsu trước mắt mọi người là họ kính sợ, họ ngạc nhiên, họ tò mò, họ chưa biết như thế nào, nhưng mà họ chú ý lắm. Do đó buổi sáng sớm là Ngài giảng, rồi họ chăm chú nghe. Cái người chăm chú nghe về tò mò, về tìm hiểu, muốn được phước cũng đông. Nhưng mà cái số người mà họ, quý vị biết người Pharisee đó, họ có cái giai cấp lãnh đạo, giai cấp tôn giáo, họ có cái địa vị trong xã hội lớn rồi, mà bây giờ có một cái ông Giê-xu xưng mình là con trời mà ra nói như vậy, mà đồng bào thì tin tưởng ông hơn, kính trọng ông hơn mình, họ tức lắm. Cho nên họ tìm đủ mọi cách để bắt lỗi. Và cái bắt lỗi của họ là họ cũng chính xác, làm vì họ hiểu biết kinh thánh sách vở dựng tầng lắm. Người Pharisee là rất là thông minh, mà họ sống gương mẫu đạo đức, không để cho ai thấy cái lỗi của họ cả. Cái phong cách của họ là khi nào đáng kính trọng. Mà tôi hồi xưa đi tu trong chùa đó, tôi cũng giống y chang này. Thiệt tình, tôi đọc tới mấy cái chỗ này tôi sợ lắm. Cảm ơn Chúa, những cái đó là cái mình soi gương. Mình coi lại, ôi Chúa ơi, có một người Pharisee trong Matthew 13 Chúa nói rằng, hỡi người Pharisee và các thầy thông giáo, các ngươi giống mồ mà, bề ngoài tô trắng đẹp như vậy, nhưng bên trong thì đầy xương cốt phối tha. Tôi giật mình đó. Đó là những cái chỗ mà tôi đọc kinh thánh hồi trước mà mới chưa rõ ràng mình có tin Chúa hay không. Nhưng mà thấy cái chỗ này, Chúa biết mình quá chừng quá độ, không ai mà nói đúng cái tâm trạng của mình đến mức như thế này, vì mình đi tu mình mới biết được. Các ngươi người phai xí, các ngươi mặc cái áo tua tai như thế này thế kia, đúng là cái ông thầy chùa tôi rồi. Bên ngoài trang nghiêm đáng kính trọng như vậy, nhưng bên trong đầy xương cốt khối, khủng khiếp thiệt. Cái câu nói chính xác quá độ. Tôi giật mình là Chúa ơi, chúng chính là lời Chúa là cái gương thiệt. Nếu chúng ta đọc lời Chúa mà chúng ta thấy Chúa nói cho riêng mình thì chúng ta mới thấy khác thường đó. Cũng giống như chúng ta học kinh thánh tối thứ bảy, mục sư chia sẻ, mục sư là người bình thường với chúng ta, và lời Chúa và lời Chúa suốt bao nhiêu ngàn năm, có gì mới đâu. Thế nhưng quý vị thấy những cái lời suốt mấy ngàn năm mà bây giờ phân tích lại, tôi giật mình. Mục sư nói thêm một câu, lời Chúa không bao giờ update, vì lời Chúa có lỗi thời đâu. Lời Chúa có thể đi vào bất cứ một cái nền văn hóa nào, cổ xưa hay tân thời đến mấy, thì nhân loại đọc lời Chúa vẫn thấy lời đó viết cho mình. Cho nên ông vua, ông tổng thống, nhà trí thức khoa học, người bình dân, bà già tàu người chờ, nếu bà đọc kinh thánh bà cũng, bà tin Chúa thật, bà cũng thấy lời Chúa dành cho bà. Lời Chúa là kỳ như vậy mà suốt bao nhiêu ngàn năm không thay đổi. Trong lúc đó tôn giáo, triết lý, triết học đông phương, tây phương, Hy Lạp, nho giáo, lão giáo, quý vị nếu mà nghiên cứu kỹ, quý vị thấy nó lỗi thời hết rồi. Giống như Tam Tòng Tứ Đức bây giờ có ai theo, nó cổ lắm. Nhưng mà lời Chúa nó vật mới mẻ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang ăn một cái món gì bình thường thôi, cơm thôi, rau thôi, nhưng mà vật ngon, vật mới mẻ, kỳ diệu thật. Lời Chúa, một số nói một câu, lời Chúa không bao giờ ấp đây. Tôi giật mình, có cái cách diễn tả, cảm ơn Chúa thật. Lời Chúa đó là cái sự mặc khải thành văn, để cho chúng ta có một quyển sách mà không bao giờ thay đổi, dịch ra hàng ngàn thứ tiếng, giữ câu này câu này câu này chính xác như vậy thôi, để chúng ta học, chúng ta tin cậy. Chúa còn mặc khải ở trong thiên nhiên, trong vạn vật. Quý vị thấy Thiên 19 nói gì? Nói về thiên nhiên là lời Đức Chúa Trời, tất cả thiên nhiên là việc làm Đức Chúa Trời, bàn tay Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, để cho chúng ta biết Ngài yêu chúng ta, Ngài nói chúng ta, Ngài dừng nên với chúng ta như thế nào, để chúng ta thấy mình đứng trước cái vũ trụ này, mình bé nhỏ như vậy mà mình được Ngài quý yêu đến mức nào. Ngài quý yêu đến mức Ngài thấy mọi cái xấu xa, chúng ta giấu ai cũng được, mà không thể giấu được Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời thấy hết như vậy để làm gì? Để cáo trách, để kêu gọi, để chờ đợi, để chúng ta ăn năn, và Ngài sẵn lòng tha thứ, xóa bôi hết bằng huyết thánh của chiên con Chúa Giêsu Christ. Rồi chúng ta cảm thấy mình được tha tội, chúng ta thấy được tự do, được sung sướng, được gần Ngài như tình yêu cha con, kỳ diệu như vậy. Và cái mặc khải thứ tư là Chúa Giêsu xuất hiện. Và Chúa Giêsu nói rằng chỉ có Ngài bày tỏ Cha trên trời mà thôi. ngoài con không ai biết cha, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng cũng không ai biết cha. Trong Ma-thi-ơ 11. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta là những người được phước, chúng ta có Chúa. Bây giờ chúng ta nhìn thấy câu chuyện của Giê-xu. Có người hỏi tôi rằng, một sư Nhật ơi, ở cái Tông Văn đoạn 8, câu chuyện người đàn bà tà dâm mà Chúa Giê-xu cứ cúi đầu xuống, Ngài viết mấy lần đó, thì Ngài viết cái gì? Tôi không biết trả lời sao, nhưng mà tôi suy nghĩ hoài. Buổi sáng sớm hôm đó Chúa đang giảng, thì người Pha-ri-si họ đem người đàn bà phạm tội tà dâm bắt được tại trần để trong mặt Ngài. Họ suy nghĩ trước rồi, họ nói rằng ông Giê-xu này á, ông nói ông đến để tha tội, tức là ông phá luật pháp. Vì luật pháp kết tội, thấy không? Mà ông đòi tha. Thế thì bây giờ một cái bà này phạm tội, theo luật pháp phải ném đá. Nếu ông tha thì chúng ta phải kết tội ông là người phá luật pháp, bắt giết. Nhưng nếu ông không tha thì ông là mâu thuẫn với chính ông á. Nếu ông bị ông bây giờ luật pháp điều ném đá thì ném đi, thì ông phải theo mình thôi. Ông phải xin lỗi mình vì lâu nay ông đã muốn làm ngược lại. Tức là cách nào đi nữa họ cũng thấy rằng Chúa Giê-xu bí rồi, Chúa Giê-xu bí rồi và họ thắng rồi. Cho nên cái nét mặt của họ, cái đám đông của người Pha-ri-si đó, chúng ta hình dung họ bao nhiêu người, tôi không hình dung nổi. Tôi nghĩ Chúa đang giảng thì đông người lắm, nhưng mà cái số người Pha-ri-si họ vào khoảng chừng vài chục người. Họ áp tải một người đàn bà vào đó, và những người đó là hung ngô, có điều gì đáng kính trọng lắm. Họ tin chắc rằng Chúa Giê-xu là chuyện này là thua họ rồi, cho nên cái mặt họ hầm hầm và hiếu thắng. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì như thế nào? Mới hồi hôm chúng ta học, một cái đức tánh của Chúa Giê-xu mà ảnh hưởng đến cả thế giới cho đến ngày hôm nay, đó là đức tánh nhu mì. Mà Kinh Thánh mà Phao-lô nói anh em hãy bày tỏ cái nét nhu mì của anh em đó, đó là cái nhu mì từ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là một người thanh niên đang già. Về cái đạo lý của Ngài, người ta đang tò mò nghe, thì người Pha-ri-si đến interrupt, đến làm quấy rầy và đưa một người đàn bà có tội như vậy. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta soi vào lời Chúa đây để chúng ta thấy mình ở đâu trong này, mình ở đâu trong cái kịch bản này mà Kinh Thánh ghi lại rất rõ. Mình ở đâu? Nếu một người đàn bà bị áp tải tới, tôi nghĩ là người đàn bà là sơ sát lắm. Người đàn bà mà bị phạm tội tà dâm và biết rằng mình sẽ bị ném đá chết, mình sắp chết rồi, người đó không có gì để biện mặt, và cái nét mặt người đó hết chỗ nói rồi, không? Cúi đầu thôi, rất đáng thương, không? Mình là người ngoài mình thấy rất đáng thương, nhưng mà mình có thấy mình là trong bà này không? Mình có thấy cuộc đời mình có bao nhiêu lần trong ý nghĩ, trong hành động mình cũng phạm tội, không ai bắt hết, mình giấu được, thế gian giấu được, Chúa biết hết mà Chúa vẫn chờ đợi. Như tôi đọc cái chỗ này, tôi thấy chính tôi á, nhiều lần hơn người đàn bà này. Người đàn bà này mới bị bắt được hôm nay thôi, còn tôi bao nhiêu lần có ai bắt đâu, mà tôi giấu hay lắm. Ngày xưa tôi ở trong chùa tôi còn giấu hay hơn bây giờ. Bây giờ có Chúa rồi, nhiều khi mình làm cái gì sai á, mình hổ thẹn với Chúa, mình im lặng hay là mình nhận ra, mình ăn năn. Ngày xưa ở chùa đó mà có những cái phạm tội như vậy á, giấu bằng các cái áo của mình, phải may cho tươi hơn, màu hơn, mặc cho đúng cách rồi mình đi như thế này, cho nên không đạo vì để người ta kính trọng mình. Mà cái sự kính trọng của một người lạc đạo tôn giáo là cần thiết lắm, vì nếu tín đồ không kính trọng thì ông đâu có lạc đạo được, và tiền đâu mà có mà xây chùa chứ kia, làm cho đời mình sung sướng, nguy hiểm lắm. Tôi đọc tới chỗ này phải tôi, thưa quý vị, ít khi mà mình đọc lời Chúa mà mình thấy cho mình ưa ứng dụng cho người khác thôi. Nhưng mà soi gương trong lời Chúa, tôi thưa thiệt với quý vị, tôi thấy trong người đàn bà này có con thôi, nhưng mà con không bị như bà, Nếu một lúc nào con bị như vậy thì sao? Chúa không bao giờ đem con ra để mà dày vò như vậy cả. Nhưng những người Pharisee này không phải ghét cái người này, không phải ghét người đàn bà này, họ ghét Chúa. Cho nên họ dùng người này như một công cụ để bắt bớ Chúa, bắt bớ lẽ thật. Và người Chúa bí rồi, và cái mặt họ hầm hầm, thì Chúa biết, Chúa biết tấm lòng người đàn bà này, Chúa biết tấm lòng của những người Pharisee, Chúa biết quá rõ họ. Và cái biết của Ngài là đương nhiên rồi, nhưng mà có một cái đặc biệt là Ngài yêu cái người đàn bà này như thế nào thì Ngài cũng yêu cái những người Pharisee giống vậy, cũng bằng tình yêu của con Đức Chúa Trời. Ngài đồ ước cho Ngài biết trước Ngài sẽ chết, Ngài sẽ bị đóng đinh, Ngài sẽ đền tội cho những người Pharisee này. Cho nên Ngài không có ghét họ, mà Ngài muốn họ ăn năn. Cho nên lúc đó Chúa Giê-xu không trả lời. Nếu Chúa trả lời thì Chúa trả lời họ dần đến mà không thèm nghe. Cho nên Chúa cúi mặt xuống, Chúa nghĩ gạch 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 trên đất. Tôi suy nghĩ với đức tin của tôi, Chúa không biết cái gì trên đất đâu. Chúa làm như vậy để giúp cho họ, xoa dịu họ, để cho sự kiêu ngạo, sự hầm hực của họ nó giảm xuống đi. Chúa muốn dành cho họ một cái giây phút yên tĩnh. Cuộc đời chúng ta không bao giờ chúng ta dành cái điều đó cho cái người mà mình ghét. Cái người mà mình ghét không bao giờ mình muốn họ có một giờ phút yên tĩnh để họ suy nghĩ cái phải trái với mình. Mình nhìn thấy cái mặt họ là mình... Khi mình ghét ai là mình nhớ câu Kinh Thánh nói rằng ghét anh em mình là có tội giết người. Vì mình ghét họ là mình muốn họ chết đi, mình muốn họ mất đi, mình muốn họ phàn mạt đi. Tâm hồn mình như vậy, đó là mang cái tội giết người, cũng tâm hồn. Ở đây Chúa Giê-xu không ghét họ. Bây giờ nói cách gì thì đối với họ, Chúa biết họ không nghe, họ bịt tai, họ bịt lòng. Cho nên Chúa cúi mặt xuống để cho họ có cái cơ hội, họ giảm bớt cái hầm hực. Mà cái hầm hực đó là sự tối tăm chê đầy họ, khiến họ không thấy chính mình, họ không soi gương, họ đứng trước mặt Chúa mà họ không nhìn thấy đây là đứa con Đức Chúa Trời, và đối với họ là con Đức Chúa Trời đang đứng trước mặt họ thì họ là ai? Cho nên Chúa đã viết như vậy. Họ hỏi tiếp, họ hỏi dồn, Chúa cứ để cho họ hỏi cho đến cùng cực, họ thúc hối Ngài và họ thấy rằng Ngài bí rồi, cho nên họ bắt đầu mừng trong lòng. Họ quên bởi cái hầm hực, họ bắt đầu thấy hiếu thắng. Thì Ngài mới ngừng lên, Ngài nói: à, các ngươi đều phải ném đá người này à? À, vậy thì ai thấy mình không có tội, không phạm tội thì ném đá trước đi. Ngài nói xong rồi, chúng ta đọc cái câu chỗ tiếp mình như thế nào. Ngài vừa nói xong câu đó là Ngài cúi mặt xuống đất liền, và Ngài lần thứ hai cũng chép trên đất. Để làm gì vậy? Ngài chép trên đất, Ngài cúi mặt xuống để cho họ đừng có nhìn Ngài một cách hiếu thắng nữa, mà họ nhìn vào lòng họ. Khi đó họ nhìn vào lòng họ, cho nên những người già đó họ thấy mình có tội. Những người già thường là những người thấy mình có tội vì thời gian sống dài, nhiều lỗi lầm, và người già cũng biết mình sắp chết rồi, cho nên dễ nhận ra mình có tội để ăn năn. Chúng ta đây phần đông là người già, nhưng mà những người trẻ cũng học cái người già như vậy thì được phước lắm. Và rõ ràng chúng ta thấy cái đoạn Kinh Thánh này, thấy rằng những người già họ lặng lẽ họ rút ra trước. Tôi cứ hình dung rằng những cái người Pharisee đó họ rút ra đó, họ lén lén họ đi thôi, vì họ xét mình có tội, họ có cái xấu hổ riêng tư, nhưng họ che giấu. Họ vẫn là người Pharisee, vẫn là vị tư sĩ, vị lãnh đạo, những người đứng đầu tôn giáo, cho nên họ che giấu cái con người họ trong chiếc áo tôn giáo tài ba, lén lén đi dẫn hiền từ đạo đức đó, rút ra. Và Chúa biết họ đi như vậy, cho nên Chúa cứ cúi mặt xuống. Nếu Chúa ngược lên để nhìn thấy họ đó thì Chúa biết họ không đi, vì họ hiếu thắng, họ từ ái, họ không dạy gì mà đi trước mặt Chúa như mình chịu thua đó. Họ lén lút mà thôi, vì họ không ăn năn, họ cứng lòng. Nhưng mà Chúa vẫn dành cho cơ hội. Chúng ta thấy Chúa yêu tội nhân tới mức như thế. Họ làm nhục Ngài, họ rất là ức hiếp, bắt bớ, gian ác. Thế mà Chúa con trời đứng trước tội nhân, những người mà mình dựng lên, mình muốn đem ơn tha thứ cho họ, và họ đối xử mình như vậy, ngài cúi mặt xuống, ví dụ như vậy, để cho họ có cơ hội họ nhìn thấy họ. Và chính đó là cái cách mà Chúa cho chúng ta soi gương trong đời Chúa, trong sự hiện diện với Chúa. Và họ đã thấy được cái điều Chúa cho họ là họ nhận được. Họ thấy mình có lỗi, họ ra đi. Họ ra đi, họ không muốn Chúa thấy, cho nên Chúa cúi đầu xuống để cho họ đừng có biết Chúa thấy. Nhưng mà Chúa thấy hết. Rồi đến khi họ đi hết rồi ấy, thì Chúa ngẩng mặt lên, Chúa hỏi người phụ nữ, họ đâu hết rồi con? À thưa bà, họ đâu hết rồi, vì lúc đó Chúa còn trẻ. Hay là cô ơi, Chúa họ đi hết đâu rồi con? Rồi cô, bà kia chỉ có nói được câu là họ đi hết rồi. Cái người đàn bà kia lúc đó trở lại, tôi cũng thấy mình ở trong đó. Bao nhiêu kẻ tố cáo mình, rồi họ cũng chết đi, rồi họ cũng phai mờ, rồi họ cũng quên, rồi họ lầm đời cuộc đời. Bao nhiêu kẻ vu khống mình, bao nhiêu kẻ thấy mình ác, thấy mình dở, làm nhục mình, rồi họ cũng ra đi. Nhưng mà mình đứng lại, mình còn một con người sai lầm mà mình đứng trước mặt Chúa. Cái tuyệt vời ở đây ở chỗ là người đàn bà đó không có gì để biện đặt, nhưng cái tố cáo bà đã ra đi rồi và Chúa vẫn đứng đó. Và bà thấy rằng Chúa không hơn thua gì về những người đó cả. Bà cũng thấy rằng những người đó đúng chứ, là vì họ giữ ra luật pháp và họ phải ném đá mình, họ phải tố mình tốt. Bà không oán trách những người đó cả. Nhưng mà ở nơi Chúa có một cái gì để bà nói được, và đặc biệt là Chúa hỏi bà, còn ngươi thì sao? Bà ta cũng chẳng biết trả lời gì. Chúa nói là vâng, thôi ngươi cũng cứ đi, nhưng đừng phạm tội. Lời Chúa nó giản dị như thế, nhưng mà nó sâu nhiều và nó thực tế đến nỗi bao nhiêu ngàn năm không phải mà. Bao nhiêu ngàn năm vẫn còn nói ở trong lòng con, Chúa ơi, Chúa vẫn nói với con hãy sống, hãy đi và đừng tiếp tục phạm tội. Nhưng cái bản chất xác thịt của con là cái bản chất tội rồi, làm sao mà con thắng nó được? Cái điều mà Chúa muốn với con là gì? Con gần Chúa, con hỏi ý kiến Chúa, con chọn Chúa, con nói Chúa ơi, con sắp phạm tội rồi, Chúa ơi, con bị cám dỗ đây, Chúa ơi, con dở quá, con không thương người ta đủ, Chúa ơi, con đi nhóm mà con thấy mệt mỏi, trong lúc rồi con đi làm ngày hôm nay mà khách đông là con dậy sớm, con hoang mang lắm. Con xét lại con như vậy, Chúa ơi, con vẫn cần tiền hơn cần Chúa. Chúa ơi, con để trong tiền con một cái tường Chúa thật to, để con mong rằng Chúa đem khách vào cho đông cho con. Khi nào khách vào ít quá thì con lên con sửa cái bình hoa lại, vì con nghĩ rằng chắc con để bình hoa héo cho nên Chúa buồn, Chúa không cho khách đến. Tất cả chúng ta tin Chúa theo kiểu như vậy, đó là điều đáng buồn. Nhưng ở nơi đây, trong hội thánh này, tôi nghĩ rằng chúng ta không tin Chúa như vậy. Chúng ta tin Chúa là Đức Chúa Trời, bây giờ Ngài ở trong lòng chúng ta, Ngài là Đức Thánh Linh, Ngài có hứa, Ngài ban Đức Thánh Linh. Và Ngài hứa Đức Thánh Linh làm gì? Đức Thánh Linh khuyến khích chúng ta, Đức Thánh Linh tiếp tục tha thứ những cái yếu đuối trong chúng ta, những cái xấu tật trong chúng ta. Đức Thánh Linh tiếp tục soi sáng, làm cho chúng ta thích một ngày đọc lời Chúa 50 phút thay vì coi TV by night cả tiếng đồng hồ. Đức Thánh Linh muốn chúng ta nói một lời yêu thương với vợ mình. Trước đây anh ở Việt Nam, anh làm sĩ quan, anh có quyền, anh có bồ, có bịch, em không dám nói mà anh nói là anh bực tai liền, mặc dù anh là sĩ quan. Anh dễ có vợ và anh đối xử như vậy anh còn thấy anh anh hùng. Nhưng bây giờ qua đây rồi, anh có Chúa, em có Chúa, tuổi chúng ta già rồi, trên dưới 70, thôi em ơi, bỏ qua cho anh, mình có Chúa, tuổi già mình nắm lấy nhau hạ ơn Chúa để mà tha thứ cho nhau, mà đi nhà thờ cho đều đặn, học lời Chúa tối thứ bảy, cầu nguyện trước khi thờ phượng Chúa sáng chủ nhật sớm 9:15, Nếu có cặp vợ chồng già nào mà nói với nhau câu đó, Đức Thánh Linh vui lắm, Ngài tràn đầy trong nhà. Cảm ơn Chúa. Chỉ có lời Chúa cho chúng ta soi mặt mình. Chúng ta soi mặt mình bằng gương, chúng ta quên. Nhưng chúng ta soi tâm hồn mình bằng lời Chúa, chúng ta nhớ rất lâu. Và khi nào tấm gương đó mà mình soi đều cũng mới mẻ hết. Có cái lạ lùng như vậy. Quý vị biết, tôi ngồi học Kinh Thánh, một sư hôm qua một sư nói tôi, một sư Nhật có gì ý kiến cho sao lầm kính ngoài vậy. Thật tình tôi cũng muốn có ý kiến lắm thế, nhưng mà cái điều mà Chúa soi sáng cho một sư và một sư chia sẻ, nó đầy đủ và nó làm cho tôi xúc động. Đến nỗi nhiều khi tôi lặng lẽ lời Chúa, Chúa ơi lời Chúa, càng phân tích càng thấy nó thực tế quá, nó rõ ràng. Tôi nói với anh Trường, với cô Tiên cũng vậy, một sư cũng chia sẻ lời Chúa, nó thiệt quá. Nó thiệt, nó là sự thật mà mình ứng dụng được, nó phải quá cao chứ, nên ngồi mình không mới tới. Lời Chúa làm cho mình thấy mình, và mình thấy mình trước mặt Chúa, trong trước mặt anh em. Và chính mình thấy Chúa, mình thấy mình trước mặt Chúa, mình mới thấy mình hạnh phúc là gì mà. Tại sao mình có Chúa? Là mình dở cái này mà Chúa vẫn yêu mình. Vậy thì những điều nhỏ nhỏ trong đời sống, trong ngồi thánh, trong nếp sống thuộc linh, trong đời sống tín chính, mình tập tành và mình amen với Chúa. Amen, amen. Ôi Chúa ơi, con sống những ngày ngắn ngủi đất này cho con phước hạnh, con hạnh phúc quá. Bởi vì Chúa ở cùng con. Cái trường, cái gầy của Chúa chăm sóc con. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Quả thật trọn đời con, phước hạnh sự thương xót của Chúa đi theo con. Con nguyện, con ước mong con ở nhà Chúa đời đời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn người ta. Ôi lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Nhiều khi con trống rỗng trong lòng, trong tâm hồn con. Con cũng không có gì để nói được với những người thân yêu con gặp một ngày. Nhưng Chúa ở cùng, và Chúa ở cùng hội thánh này, Chúa ở cùng đời tớ của Chúa, Chúa ở cùng mỗi anh chị em chúng con, những người đau yếu, những người lẻ loi, những người buồn bã, những người già cả, những người trẻ thơ. Chúa ơi, Chúa ở cùng và Chúa an ủi, Chúa soi sáng, Chúa dắt dẫn, để chúng con thấy hạnh phúc mà Chúa ban chúng con lớn lắm, để chúng con cùng nhau có một gia đình, một ngôi nhà, một thân thể của Đấng Christ là hội thánh của Ngài, để chúng con giảng tin lành của Ngài cho đồng bào Việt Nam chúng con và cả người Mỹ, bất cứ ai chúng con gặp trên đời. Chúng con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.